Ở Văn Cao là sự chung đúc thần kỳ của nền văn hóa Việt Nam ở đầu thế kỷ thứ 20. Ông có trọn vẹn trong ông cả cái mới của Tây học và cái cổ của châu Á. Điển hình thì chúng tôi chọn quý vị hôm nay hai bài để tương phản với nhau, Bến Xuân và Buồn Tàn Thu. Nếu trong Bến Xuân hình tượng ấn tượng về người thiếu nữ với tà áo rung theo gió nhẹ thẹn thùng, đúng như lời Phạm Duy nhận xét, là một tuyên ngôn của chủ nghĩa lãng mạn trong thi ca Việt Nam chẳng kém gì cõi thơ của Xuân Diệu hay của Thế Lữ, cho nên Văn Cao đã cố ý phổ nó vào một nét nhạc mang ít nhiều dáng dấp Tây phương, chấp chới vào may như cánh nhạn ở cái đoạn trường đô major kết thúc, thì ngược lại ở trong Buồn Tàn Thu, chất thơ cổ kính của một tương phố vạn cổ sầu hay một tản đà thiên niên túy lại được đem hòa quyện nhịp nhàng với làn điệu hát ả đào văng vẳng để tạo nên một hình tượng người lướt đi ngoài sương gió mà có lẽ khi ai đã nghe thì không quên được bao giờ. Và để lột tả được trọn vẹn cái sự phối hợp thần tình đó giữa văn hóa dân tộc và văn hóa thế giới, giữa cái tình tứ của người nước mình và cái tình tứ của người nước ngoài, Âu ngày nay tiếng hát của chúng ta không ai sánh kịp về mặt đó bằng Ái Vân. Và đây Ái Vân với hai mùa mong đợi, một Bến Xuân và một Buồn Tàn Thu. Mời Ái Vân.
Bên nước tiêu điều còn hẳn. trời.